hãy trổ hoa kết trái trong hy vọng và kiên nhẫn. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, các bạn đọc ngày hôm nay nói với chúng ta ba cái ý tưởng rất quan trọng. Trước nhiên đó là chúng ta được kêu gọi để sống trong niềm hy vọng, nhưng cũng phải kiên nhẫn, và để đạt được điều đó, mỗi người chúng ta phải góp phần của mình. Dụ ngôn của hạt giống được vãi xuống đất cho chúng ta thấy một cái chân lý rất là tự nhiên. Tự nhiên đến độ chúng ta cũng chẳng để ý nữa. Ai cũng đã có kinh nghiệm về hạt giống mà mình gieo, rồi mình biết đâu biết nó đã phát triển như thế nào. Vâng, có thể có những nhà khoa học với biết bao nhiêu máy móc để nhìn, để quan sát, để theo dõi cái hạt giống nó nảy mầm, nó đâm rễ xuống dưới lòng đất, nó hút chất bổ dưỡng từ dưới đó để rồi nó mọc dần thành một cây. Nhưng mà biết bao nhiêu những cây ở trên trần gian này thì cũng đã khởi từ những hạt giống nhỏ bé như vậy. Ai đó ở vùng nông thôn thì có thể kinh nghiệm, nếu ở cầu rửa chúng ta rửa nước rồi cứ dội nước qua đó, thì bỗng dưng gần đó ta thấy bao nhiêu những cái loại rau thơm, rồi rau đay, rồi rau mồng tơi vân vân. Một vài hạt nó rơi rụng lúc nào đó, bỗng dưng nó cứ sinh ra được cả mà mình không biết trước. Điều đó cho thấy điều Đức Giêsu nói trong bài tin mừng hôm nay: người đã vãi hạt giống xuống, ông ấy ngủ hay thức thì hạt giống cứ nảy mầm và mọc lên. Và tất cả như vậy ta thấy đều quy hướng về Thiên Chúa. Nếu hạt giống đó không do người trồng thì tại sao nó có thể nảy mầm, nó có thể trổ hoa, nó có thể kết hạt sinh trái? Thưa, đó là quyền năng của Đấng sáng tạo. Và đó cũng là điều ta thấy được ở trong bài đọc 1 trong sách Ezekiel ngày hôm nay. Dĩ nhiên bối cảnh mà Ngài nói ở đây là lúc dân Do Thái đang bị lưu đày. Bối cảnh đó dân chúng đang chán nản, đang lo lắng, đang sợ sệt, đang thất vọng, đang buồn nản. Thì Đức Giêsu nói: ta sẽ chặt cái cây cao hương bá, cao chót vót, rồi ta ngắt một chồi non, rồi trồng nó trên đỉnh cao vòi, đó là ngọn núi của Israel. Ta có thể hiểu cây hương bá cao chót vót ở đây là những vị vua Nabucodonosor, đó là Pharaoh của Ai Cập. Những cây lớn như thế thì sẽ bị triệt hạ. Này, ta hạ cây cao và ta nâng cao cây thấp của Israel, của những người tin tưởng vào Thiên Chúa. Điều thứ hai ta thấy được trong cái viễn tượng về tương lai, khi Đức Giêsu dùng cái dụ ngôn hạt cải, hạt nhỏ nhất trong tất cả những thứ hạt cây, nhưng rồi cây đó sẽ trở thành lớn lao để chim trời có thể đến để làm tổ. Những hình ảnh đó người ta có thể làm một cái bài toán, và ta thấy được đó cũng là thực tại của giáo hội. Giáo hội của chúng ta đã khởi đầu từ một thầy Giêsu bác thợ mộc của thành Nazareth, từ 12 ông thuyền chài các tông đồ, nhưng ngày nay thì đã có mặt ở khắp năm châu, và số người Kitô hữu đã lên đến khoảng 2,5 tỷ, trong đó Công giáo là 1,25 tỷ. Nhưng nước trời của Thiên Chúa còn đi vào trong những giá trị của cuộc sống, đi vào những cái thực tại của cuộc đời, và đó cũng chính là những chân lý để mà con người được chấp nhận. Và người ta có thể thấy được đó cũng là một lời giúp cho chúng ta trong bất cứ mọi hoàn cảnh đều giữ vững niềm hy vọng, không có quyền thất vọng, không có quyền buồn nản. Giáo hội tuy nhỏ bé, giáo hội càng trải qua những thử thách, những bất hại, là những lúc mà giáo hội được vươn mạnh hơn bao giờ hết. Và điều thứ ba chúng ta nhận ra được trong phục vụ hôm nay, đó là lời của Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta. Vâng, đúng, hạt giống tự thân của nó nảy mầm, nhưng người trồng nó muốn thu hoạch được hoa trái thì phải chăm sóc nó. Chăm sóc ở đây đó là nước phân cần giống. Chăm sóc nó ở đây là để tránh cái tất cả những thứ vật gì, nhất là khi cây còn non, đè lên cây của mình, hoặc làm cho cây bị eo ọt, cây bị cong vòng, cây không thể thấy được ánh mặt trời và cây không thể kết được trái. Bài đọc hai ngày hôm nay trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Cô-rinh-tô cũng chính là lời nhắc nhở chúng ta trên cái hành trình về quê trời. Một đàng chúng ta vững tin vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ được đưa ra ánh sáng trước tòa Thiên Chúa để mỗi người chúng ta lãnh nhận tương xứng những điều tốt hay xấu khi chúng ta đã làm trong thân xác này. Vâng, đúng thế, chúng ta tiến bước trong lòng tin chứ không phải chúng ta được thấy Chúa. Nhưng bước đi trong niềm tin cũng là bước đi trong niềm hy vọng. Bước đi đó cũng chính là một bước đi của những con người đã vượt ra khỏi những tham vọng của mình, đã bước đi dưới ánh sáng của Thiên Chúa, đã mạnh dạn xác nhận và tin tưởng sẽ được lãnh nhận tương xứng những gì mình đã thực hiện ở trần gian. Kính thưa cộng đoàn, có một câu chuyện kể về một phụ nữ đêm nằm mơ và thấy được xuất hiện ở trên trời, rồi đi vào trong một cái gian hàng thật sáng, bỗng gặp Đức Giêsu đứng ở đó. Bà hỏi: "Ủa, Ngài cũng bán hàng à?" "Ừ, thì ta đang ở đây, con đang muốn mua gì?" "Dạ thưa Chúa, con xin những điều rất đơn giản thôi. Gia đình con được êm ấm, mọi người trong nhà được bình an, mọi người được mạnh khỏe. Con cũng hy vọng cho tất cả những người thân trong gia đình của con được những điều tốt đẹp." Thế rồi Chúa nói: "Ừ, thì ta sẽ trao cho ngươi và không mất bất cứ một đồng nào cả." Ngài trao cho bà một cái gói nhỏ nhỏ. Bà hỏi: "Ủa, niềm hy vọng mà chỉ có nhiêu đây sao?" "Không, ta không trao cây trái, mà ta trao cho ngươi những hạt giống." Vâng, đúng thế. Hạt giống mà Thiên Chúa đã gieo vào trong trần gian này là lời Thiên Chúa Đức Kitô đi vào trong trần gian. Đó cũng chính là lời được gieo trong lòng của mỗi người chúng ta, lời giáo huấn mà chúng ta đã được nghe mỗi ngày Chúa Nhật. Lời đó có nhiều lúc chúng ta quên đi, nhưng chúng ta vẫn xác tín rằng sức mạnh của lời vẫn đang ở giữa chúng ta. Xin cho chúng ta cũng yêu mến hạt giống lời của Chúa đó, để hạt giống được sinh hoa kết trái là những việc lành phúc đức trong cuộc sống của chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết góp phần của mình để vun trồng cho những hạt giống lời ấy được đem đến những hiệu quả tốt đẹp cho bản thân của mình và cho tất cả những người chúng ta gặp gỡ.